Chương 511, Tạ Ma Ma Quân lúc này, trong lòng Tê Chiếu dấy lên sự bàng hoàng tột độ, thậm chí xen lẫn một tia sợ hãi. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Tử Tĩnh, lần gặp gỡ trước đây, tuy biết thực lực của Tử Tĩnh cao hơn mình. Nhưng Tê Chiếu không hề xem nàng ta là một đối thủ đáng gờm, hắn chỉ phái Tử Tĩnh đi cùng Tạ Quân tấn công Hồng Hoang Cung và âm thầm ra lệnh cho Tạ Quân giết chết cô. Sau khi Tạ Quân trở về, Tê Chiếu không trách móc gì. Nhưng giờ đây hắn nhận ra Tử Tĩnh không đơn giản như hắn tưởng. Cẩn thận suy nghĩ lại, Tê Chiếu thấy biểu hiện của Tử Tĩnh và Tiểu Hồ Ly khi đi tới Chí Tôn Trì cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Thậm chí, hoàn tuyền tạo hóa quả mà ba người họ ăn cũng có vấn đề. Tuy trái cây kia có thể không hoàn toàn là giả, nhưng rõ ràng họ không được biết toàn bộ sự thật. Hơn nữa, với thực lực Cửu Văn Chí Tôn, Tử Tĩnh có thể lẩn tránh sự giám sát của chấp pháp giả và cho họ ăn hoàn tuyền tạo hóa quả. Điều này vô cùng khả nghi. Hiện tại, Tê Chiếu nhận ra hai điều. Thứ nhất, mạng sống của hắn không còn nằm trong tay mình. Thứ hai, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần tuyệt đối không thể giết, ít nhất là trước khi hắn tìm được cách giải trừ khế ước sinh mệnh hoàn tuyền tạo hóa quả. Đúng vậy, Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đã ký kết khế ước sinh mệnh thiên liên nhất. Trong thời gian khế ước này còn hiệu lực, sinh mệnh lực của ba người sẽ liên kết với nhau. Nếu một người chết, hai người kia cũng sẽ lần lượt chết theo. Họ có thể thương tổn lẫn nhau, nhưng không thể giết chết. Đây chính là lý do sau khi Tôn Ngộ Không bị lôi hỏa chiếc viêm pháo bắn trúng tử vong, Diễm Thần và Tê Chiếu cũng đột nhiên qua đời. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tử Tĩnh, hay có thể nói là kế hoạch của thế lực đứng sau cô. Rõ ràng, phía sau Tử Tĩnh còn có một cường giả, thậm chí là một nhóm người hoặc một thế lực hùng mạnh. Tê Chiếu nhận ra mình đã đánh giá thấp Tử Tĩnh. Từ lúc ở Hoàng Tuyền thế giới, cô hẳn đã nghi ngờ hắn. Điều khiến hắn hoang mang là liệu đây là do Tử Tĩnh tự phát hiện hay do Nguyệt Hoàng Tuyền tiết lộ. Nếu là do Nguyệt Hoàng Tuyền, thì mọi chuyện còn phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Tâm, trí Tê Chiếu rối bời, nhưng hắn vẫn tiến đến trước mặt Tôn Ngộ Không, cả hai nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí trở nên quỷ dị. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không lên tiếng trước, hãy dừng tay lại đi, con đường ngươi đang đi là con đường không lối thoát, chỉ dẫn đến kết cục tan thành mây khói. Tê Chiếu cười gượng gạo, ta nhớ ngươi từng nói với ta, ở bản cổ giới cũng có người khuyên ngươi như vậy. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn đại náo thiên đình. Ngươi nói không sai, sau đó ta bị đè dưới ngũ hành sơn suốt 500 năm, còn thiên đình vẫn bình yên vô sự. Ta biết, ngươi đã thất bại, nhưng ta sẽ không. Đó là lý do vì sao, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, còn ta là Ma Quân. Tôn Ngộ Không nhìn Tê Chiếu, giọng điệu tha thiết, Tê Chiếu sao chúng ta không thử hợp tác, cùng nhau phá vỡ gông xiềng trói buộc, đạt được tự do chân chính, không còn bất kỳ ràng buộc nào. Tôn Ngộ Không, ngươi sai rồi. Tự do chân chính không phải là không có bất kỳ ràng buộc nào, mà là khi lòng ta không còn vướng bận phiền muộn. Ta hiểu rõ điều này, Tê Chiếu, hãy thu tay lại đi. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán hay sao? Tê Chiếu lắc đầu, ta nghĩ chiến đấu vì tự do chân chính là một vinh quang. Tôn Ngộ Không, chúng ta đạo bất đồng. Cho nên hôm nay, một trong hai người phải biến mất. Tôn Ngộ Không mỉm cười, ngươi đã quên rằng, ngươi không thể giết ta, cũng không thể sống sót. Tê Chiếu tự tin đáp, ta không cần giết ngươi, ta có thể khiến ngươi biến mất. Vừa dứt lời, một thanh chủy thủ sắc bén lạnh như băng kề lên cổ Tôn Ngộ Không. Giọng nói quen thuộc vang lên, Đại Thánh, ta thấy ngươi to lớn như vậy không phải thói quen tốt gì. Tôn Ngộ Không không hề hoảng hốt, ngược lại còn cười nói, Tạ Quân, ngươi thật sự rất mạnh. Ta biết nếu ngươi muốn, ngươi có thể ám sát tất cả mọi người trong Hoàng Tuyền thế giới, nhưng ngươi không làm vậy, cho nên ta nghĩ ngươi không tàn nhẫn như vẻ ngoài của ngươi. Ta có tàn nhẫn hay không phải do ngươi định đoạt. Tạ Quân nói rồi rút ra một thanh chủy thủ đen kịt khác, đâm thẳng vào hông Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chỉ bước một bước, đồng thời đẩy thanh chủy thủ trên cổ ra. Thanh chủy thủ của Tạ Quân hướng về hông Tôn Ngộ Không hoàn toàn thất bại. Tình huống này có chút kỳ lạ, khó có thể diễn tả bằng lời. Tạ Quân không ngờ rằng công kích của mình lại dễ dàng bị né tránh như vậy, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên. Sau khi một kích không trúng, hắn biến mất. Ngay lập tức, Tê Chiếu xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Hai vòng tròn màu xanh lam trong tay chém thẳng về phía hai vai của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sử dụng Vô Tương Tuyệt Tung để né tránh, đồng thời xuất hiện sau vị trí ban đầu một thước. Công kích của Tê Chiếu cũng thất bại. Ngay sau đó, Tê Chiếu và Tạ Quân liên tục tấn công Tôn Ngộ Không, nhưng đều bị né tránh. Cuối cùng, Tạ Quân đâm trúng cánh tay trái của Tôn Ngộ Không. Tê Chiếu thấy đây là cơ hội tốt, lập tức xuất hiện phía sau Tôn Ngộ Không, hai vòng tròn màu xanh lam trong tay chém xuống. Điều khiến Tê Chiếu vô cùng kinh ngạc là Tôn Ngộ Không không hề né tránh, hai tay bị Tê Chiếu dùng tay căng chặt đứt, máu tươi tuôn trào từ chỗ hai cánh tay bị đứt gãy. Bên kia, Sa Ngộ Tịnh sau khi hoàn toàn dung hợp trấn giới thiên bia và dùng lực bật mạnh mẽ đẩy linh uy ngưỡng đang trong hình dạng kỳ lân vào mặt đất bằng phiên thiên nguyệt nha xúc, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Cái cảm giác này rất ví diệu, như thể hắn đã vô tình bỏ qua điều gì đó quan trọng, một điểm vô cùng trọng yếu. Điều mà hắn bỏ qua tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng, nếu không nhớ ra thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vừa vận dụng lực lượng nguyên thủy của trấn giới thiên bia trong cơ thể để phong ấn linh uy ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh vừa bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại tất cả những gì hắn đã nhìn thấy và trải qua trước đó. Cuối cùng, khi hắn nhớ lại một chi tiết, Sa Ngộ Tịnh sởn tóc gáy. Ngay lập tức, Sa Ngộ Tịnh quay đầu nhìn lại, liền thấy cách hắn và linh uy ngưỡng không xa, những người trước đây bị thương trong trận chiến với linh uy ngưỡng đang tranh thủ thời gian hồi phục và điều tức. Trong số những người này có Lăng Nhất của linh giới, Phệ Linh Hòa Thượng của Hồng Hoang cổ giới, U Ngọc của Thương Lan thủy giới, Tê Dạ và Lương Kích, Đỗ Thiên Chương của Hoàng Tuyền thế giới, Thương Thắng và Chiến Vân Nghĩa. Ngoài ra còn có hai người mà Sa Ngộ Tịnh không biết tên, ngoại trừ Tê Dạ, những người khác đều không có vấn đề gì. Khi Sa Ngộ Tịnh tập trung ánh mắt vào Tê Dạ, hắn cảm thấy vô cùng kỳ dị. Tê Dạ của Thiên Lan thủy giới không phải đã chết rồi sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây mà không hề hấn gì? Chẳng lẽ lại có hai Tê Dạ? Nhưng điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Hay là Tê Dạ có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng hắn chưa từng nghe Tê Dạ nhắc đến điều này. Nhìn Tê Dạ đang xếp bằng dưới đất tu luyện, Sa Ngộ Tịnh càng nhìn càng cảm thấy không ổn.